Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, đầu tuần tới ngày 26 tháng 1 thứ ba là ngày Australia Day. Có nhiều cách để gọi cái ngày này, nhưng mà nó là đánh dấu bắt đầu cái thời người Anh đổ bộ lên Úc Châu từ năm 1788. Tôi nhớ là người Việt ban đầu thì gọi đó là ngày quốc khánh của Úc, nhưng mà xem ra không phải là ngày quốc khánh hả anh Lưu Dân?
Vâng, hàng năm cứ đến ngày 26 tháng 1 đó, thì luôn luôn nó nổ ra những cái cuộc tranh cãi về tên gọi của cái ngày này. Thì tùy theo cái quan điểm và cái chỗ đứng của những cái người mà gọi tên cái ngày 26 tháng 1 này thì nó cho chúng ta những cái ý nghĩa khác nhau. Đối với những cái người đến từ Âu Châu, đặc biệt là đến từ Vương quốc Anh, trong cái đoàn tàu gọi là First Fleet, tức là những cái đoàn tàu do thuyền trưởng đại tá Arthur Phillips đến Sydney ngày 26 tháng 1 năm 1788, thì đó là cái ngày mà họ tuyên bố chủ quyền ở cái phần lục địa này. Thì tại ngày đó, trong cái vịnh Sydney Cove, bây giờ người ta biết đến như là cái Sydney Harbour đó, thì là đại tá Arthur Phillips đã dựng cờ của Vương quốc Anh và tuyên bố đây là lãnh thổ New South Wales.
Nhưng mà anh có biết tại sao người Anh vào lúc đó gọi cái nơi này là New South Wales không?
Vâng, đây là một cái dữ kiện nó mang tính cách lịch sử, khi mà bên Vương triều Anh đã lưu đày một cái số tù nhân hình sự đến một cái nơi xa xôi, và cuối cùng thì cái đoàn gọi là First Fleet, tức là cái đoàn hải đội gồm 11 chiếc tàu đó, nó đã đến nước Úc này, và phần lớn những cái người ở trên tàu đó là những cái tù nhân bị lưu đày đó, thì là họ đến từ cái xứ Wales. Thuyền trưởng Philip mới đặt tên cho cái vùng đất này là cái xứ Wales mới ở phía nam, và do đó chúng ta có cái tên New South Wales cho đến bây giờ. Và cũng xin được nhắc lại một phần lịch sử đó, New South Wales mà chúng ta biết ngày nay chỉ là một phần của New South Wales của năm 1788 mà thôi. Rồi sau đó thì các cái vùng lãnh thổ khác nó mới gia nhập vào và vân vân. Và đến ngày 1 tháng 1 năm 1901 thì tất cả những cái vùng lãnh thổ và tiểu bang được phân chia đó mới kết hợp thành là Liên bang Úc như ngày nay.
Đối với người định cư đến từ Anh vào cái thời điểm đó thì chắc là cái ngày 26 tháng 1 đối với họ có nghĩa là ngày đổ bộ đầu tiên hay là ngày lập quốc. Cái tên chính thức của nó là ngày Australia. Nhưng mà đối với người thổ dân và dân bán đảo Torres thì có vẻ thì cái ngày này đối với họ nó có một cái ý nghĩa khác anh hả? Cái kiểu giống như là ngày quốc hận kiểu Việt Nam mình.
mình cũng có thể gọi nó là một ngày quốc hận đối với cái người thổ dân hoặc là những cái người ở các vùng bán đảo Torres Strait. Nhưng mà rõ ràng nó đã gây ra những cái sự tranh cãi gần như là liên tục trong 200 năm nay rồi, chứ không phải đây là lần đầu tiên. Người thổ dân có thể coi đây là một cái ngày tan tóc hay là một cái ngày tan chế gì đó, gọi là Day of Mourning. Và họ cũng có những cái nhóm gọi là ngày này là ngày xâm lược, tức là Day of Invasion. Thì tùy theo cái cách nhìn của từng người, nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì rõ ràng là dân Úc dù ở mọi sắc tộc nào hay là dù ở những cái thời kỳ nào trong lịch sử, dường như có một cái sự xích lại gần nhau hơn một chút khi mà họ chia sẻ những cái nỗi đau khổ hay là những cái sự như là mất mát của những cái người gọi là những cái người bản địa, tức là người thổ dân ở cái xứ Úc này.
Nhưng mà chúng ta biết rằng là tiếng nói của người thổ dân chưa được ghi vào trong hiến pháp, nhưng mà người thổ dân trong suốt 200 năm qua thì họ cũng đã rất nhiều lần lên tiếng. Thì có những cái điểm mốc nào đáng ghi nhớ cho cái chuyện này không anh?
Vâng, cho đến trong thời gian gần đây thì người ta vận động một cái gọi là cái Voice of Parliament hoặc là Voice of Government cho người thổ dân để họ có một cái tiếng nói chính đáng, vì cái đất nước này không phải là một cái đất nước vô chủ. Một cái thời mà người Úc da trắng vẫn thường coi cái lục địa là này đó, tức là nơi không có một cái chủ quyền của ai cả, nhưng mà thật ra đó nó đã từng là cái nơi sinh sống của những cái người thổ dân từ hơn 60.000 năm nay rồi.
Và vào lúc đó là đã chia thành nhiều nước, nhiều bộ tộc khác nhau.
Vâng, họ đã sinh sống thành những cái tập thể ở những vùng khác nhau và có những cái bộ tộc, có những cái tộc trưởng vân vân, chứ không phải là một cái vùng đất vô chủ giống như là thuyền trưởng Arthur Phillip đã tuyên bố thành lập cái vùng này là New South Wales dưới cái chủ quyền của Hoàng triều Anh quốc. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây đó thì người ta thấy có nhiều cái sự sửa đổi sai lầm từ cái nhìn lịch sử đó. Cụ thể là khoảng cỡ năm 1976 dưới thời thủ tướng Harold Holt chẳng hạn, thì ông Holt ông công nhận cái sự hiện diện của người thổ dân ở trên cái vùng đất này bằng cái sự là ghi nhận những cái dân số người thổ dân ở trong các cái cuộc kiểm tra dân số định kỳ của nước Úc. Chúng ta biết rằng là trước đó người thổ dân không có tên tuổi, không có được kiểm tra về dân số, không có được ghi nhận ở trong bất cứ một cái văn kiện nào của chính phủ hết. Đó là cái cách nhìn của người da trắng. Và trong suốt cả nhiều thập niên thì có nhiều cái thế hệ trẻ em của người thổ dân bị lấy ra khỏi gia đình, bị mang đi làm con nuôi cho các cái người da trắng hoặc là đưa vào các viện mồ côi, các tu viện vân vân. Cái thế hệ đó thì người ta có mô tả là một cái thế hệ bị đánh cắp, một cái stolen generation, mà sau này khi thủ tướng Kevin Rudd lên cầm quyền thì ông đã chính thức xin lỗi người thổ dân về cái vấn đề này. Cho đến năm 1992 đó thì cái vấn đề thổ dân mới chính thức được nêu ra trước công luận trong cái vụ kiện Marble. Marble đó là một tên của một cái người thổ dân. Ông ấy kiện chính quyền Queensland về cái vụ đất đai và cái vụ mà chiếm những cái vùng đất của người thổ dân truyền thống, mà những cái khu vực họ được coi như là thiêng liêng của họ vân vân đó. Thì trong cái vụ kiện này, lần đầu tiên tối cao pháp viện Úc đã thừa nhận là cái lục địa Úc không phải là đất vô chủ, mà là nó đã có chủ từ mấy chục ngàn năm trước rồi, và người thổ dân mới chính là những người chủ nguyên thủy của cái vùng đất này. Và như vậy thì những cái nhóm di dân từ lục địa Anh chẳng hạn chỉ là những cái người sang lên đây xâm chiếm cái lục địa này mà thôi, hay là nói một cách nhẹ nhàng hơn, đó họ là những cái thuyền nhân đến đây và xâm chiếm là cư ngụ của cái vùng đất này và lập lên nước Úc, chứ không phải là họ là những cái chủ nhân nguyên thủy của cái lục địa này.
Nỗ lực công nhận cái chủ quyền nguyên thủy của người thổ dân thì thực sự ra nó cũng đã xảy ra tại nhiều quốc gia chứ không riêng gì Úc, mà thường thường ở những cái nơi mà có cái sự chiếm đóng ban đầu, ví dụ như New Zealand, ở Mỹ hoặc là ở Canada thì đều xảy ra những cái chuyện như thế này cả. Và sau đó thì cái tiến trình hòa giải và đi tìm sự thật và xin lỗi đã diễn ra. Nhưng mà ở tại Úc đó thì qua hai cái sự kiện mà anh vừa mới nói đó, nhưng cái gần đây nhất là năm 2017, thưa anh, thì có cái nỗ lực là làm thế nào để mà đưa tiếng nói của người dân, thậm chí là có thể trưng cầu dân ý để sửa đổi hiến pháp và đưa cái tiếng nói của người dân vào trong hiến pháp của Úc không ạ? À?
Vâng, cái cuộc vận động trưng cầu dân ý để đưa tiếng nói người thổ dân Úc vào hiến pháp, dù là đã được khởi động và đã được tiến hành trong có khi là âm thầm, có khi là sôi nổi, nhưng mà cho đến bây giờ nó vẫn chưa phải là một cái chuyện gì cụ thể, bởi vì chưa có một cái chính phủ nào có ý định chính thức tổ chức một cái cuộc bầu cử, một cái cuộc trưng cầu dân ý như vậy. Và hiện bây giờ ngay cả cái nội dung của cái cuộc trưng cầu dân ý vẫn chưa được, nghĩa là các cái bên đồng ý với nhau. Và nhiều người cho rằng là một cái tiếng nói của người thổ dân trong quốc hội, có nghĩa là một cái tiếng nói trong hiến pháp, trong thực tế nó có không có một cái hiệu quả, hay là không có một cái thẩm quyền gì hết để mà có thể tôn trọng được những cái ý nguyện hoặc là những cái tiếng nói của người thổ dân, chi bằng họ đổi tên lại là một cái Voice of Government. Bởi vì họ nghĩ rằng là cái Voice of Government, Government có nghĩa là cái đảng đa số nào tại quốc hội đang nắm quyền, chứ không bất cứ là đảng tự do hay là đảng lao động gì cả. Vì cái Voice of Government nó có bao gồm những cái người nghĩa là hoạch định để chính sách, thực hiện để chính sách, có tiền để thực hiện những cái biện pháp giúp đỡ cho người thổ dân hoặc là công nhận cái vị trí của họ ở trong nước. Và vì vậy nó có tính cách thực tế hơn, nó quan trọng hơn, hơn là chỉ một cái voice of parliament, một cái tiếng nói ở trên giấy tờ mà thôi. Và trong thực tế thì có khi lại bị tranh cãi hoặc là có khi lại bị thay đổi bởi cái sự thay đổi của chính quyền.
Sau cái hội nghị của đại diện những người thổ dân ở tại Úc tổ chức tại Uluru năm 2017, họ đã đưa ra cái gọi là tuyên bố Uluru, vạch ra cái lộ trình để mà tiến tới cái việc gọi là đưa tiếng nói của người thổ dân vào quốc hội và rồi vào hiến pháp. Nhưng mà cái tiến trình hòa giải này thì thực sự mà nói không phải chỉ riêng đối với người thổ dân tại Úc, thưa anh, mà đối với tất cả luôn phải không ạ? Mà mới đây, tức là hồi đầu năm đó, là cái quốc ca của nước Úc cũng đã sửa một chữ để mà thực hiện cái điều đó.
Một lần nữa, những cái tiến trình hòa giải đó nó được cụ thể hóa thêm một bước nữa sau khi đương kim Thủ tướng Scott Morrison công bố vào cuối năm vừa qua, ngày 31 tháng 12 đó, là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay, năm 2021, quốc ca Úc sẽ có một cái sự thay đổi, mặc dù rất là nhỏ nhưng mà lại rất là có ý nghĩa. Chúng ta biết là trong cái bài Advance Australia Fair, cái bài quốc ca của Úc đó, thì có một cái câu là vì đất nước của chúng ta là trẻ trung và tự do, thì tức là for we are young and free, thì nó sẽ được đổi thành một chữ là vì đất nước của chúng ta là một và tự do, for we are one and free. Cái chữ dân nó không phản ảnh được cái lịch sử của cái lục địa này, bởi vì cái lục địa này đã có mặt và đã có chủ quyền từ hơn mấy chục ngàn năm trước rồi, chứ không phải còn là một cái quốc gia trẻ trung gì cả. Nhưng mà cái chữ one tức là nó đại diện cho một cái sự đoàn kết, một cái sự kết hợp giữa tất cả những cái thành phần dân số ở trong nước Úc.
Vào ngày 26 tháng 1 thì năm nào cũng vậy, là có những người Úc xuất sắc Australian of the Year. Trong đó có nhiều hạng mục lắm, người Úc cao niên trong năm, rồi người Úc trẻ và những gọi là anh hùng địa phương, vân vân. Thì nghe đâu năm nay có một người Việt được đề cử, phải không thưa anh?
Thì một trong những người được đề cử cái một cái huy chương gọi là Senior Australian of the Year, tức là công dân Úc cao niên trong năm, thì có một người gốc Việt là bà Huỳnh Thị Bích Cẩm. Có lẽ là nhiều người cũng biết bà Bích Cẩm, đặc biệt là những người sống ở tiểu bang Victoria. Bà là phu nhân của đại sứ Nguyễn Triệu Đan, vị đại sứ Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng tại Nhật Bản, và đã đến định cư vào khoảng cỡ giữa năm 1975. Bà Cẩm tốt nghiệp cao học kinh tế tại trường Đại học Cambridge ở Anh, và đã là có một cái thời gian sống với tư cách là một phu nhân của một cái nhà ngoại giao cao cấp của Việt Nam ở nhiều nước khác nhau. Từ hồi qua Úc vào giữa năm 1975 đó, thì bà cũng đã ngay lập tức bắt tay vào các cái công tác xã hội cùng một cái nhóm thân hữu thiện nguyện để thành lập một cái gọi là hội tương trợ phụ nữ Việt Úc. Và cái hội đó đã hoạt động liên tục trên hơn 40 năm rồi, thưa anh Quốc Vinh. Và cũng vì cái sự kiên nhẫn, cái sự miệt mài và cái sự hữu hiệu của các cái hoạt động của bà, thì cho đến bây giờ hội cũng đã có 3 chi nhánh, và cũng nhờ vào những cái thành quả của các cái hoạt động này, nhiều phụ nữ gốc Việt cũng như là nhiều phụ nữ thuộc mọi nguồn gốc chủng tộc tộc khác được hội giúp đỡ và cũng đã được thành công trong cái việc định cư của họ. Và bây giờ thì hội phụ nữ Việt Úc chuyên cung cấp những cái dịch vụ chăm sóc cho người cao niên, và có lẽ cũng vì cái hoạt động này cho nên bà cũng được đề cử vào cái như là một cái ứng viên của cái gọi là cái phần thưởng cho người Úc cao niên trong năm 2021.
Trước đây thì cũng đã có nhiều người Việt được trao giải trong cái dịp mà 26 tháng giêng này, phải không thưa anh?
Vâng, mặc dù là một cái cộng đồng non trẻ và chỉ định cư ở Úc trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng mà chúng ta đã có những cái đóng góp lớn, và những cái đóng góp này được ghi nhận qua cái sự trao giải thưởng cho những cái công dân Úc xuất sắc trong năm. Chúng ta thấy là năm 1999 ở Victoria có cô Lê Tần được trao giải là Young Australian of the Year, tức là người trẻ Úc trong năm. Và chẳng bao lâu sau đó thì năm 2005, đạo diễn trẻ Đỗ Khoa, chúng ta biết được đến tên anh với tên là Khoa Đỗ đó, ở New South Wales cũng đã được trao giải Young Australian of the Year. Một nhân vật khác cũng đã từng được trao giải Senior Australian of the Year, nhưng mà khi đó nó còn mang cái tên là Australian Achiever of the Year, tức là ông Lưu Tường Quang, từng là giám đốc của đài phát thanh SBS.
Thông thường thì cái danh sách chính thức sẽ được công bố vào đêm Chủ nhật hoặc là thứ hai, ngày thứ ba đó là 26 tháng 1. Thì nếu như mà đến lúc đó chúng ta đã biết tin chính thức, thì nếu như bà Cẩm đã được trao giải này thì chắc là đài chúng tôi cũng sẽ tìm cách để nói chuyện với bà Cẩm. Mời quý vị thính giả nhớ đón nghe tối thứ ba 26 tháng 1. Thì cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.